Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 431, cấm chế không gian quang cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái kia phù văn bao phủ hướng huyết sắc hoa ăn thịt người thời điểm, tại huyết sắc hoa ăn thịt người thể nội, trong lúc đó toát ra mấy đạo huyết sắc nhánh dây, những thứ này nhánh dây vừa xuất hiện, điên cuồng thôn phệ huyết sắc hoa ăn thịt người. Trong nháy mắt, huyết sắc hoa ăn thịt người liền bị vệ huyết ma đằng phân dây leo thôn phệ hết. Sau đó cái kia huyết sắc nhánh dây bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi mùi huyết tinh. Vệ huyết ma đằng tại ma giới sinh vật bên trong cũng thuộc về hung hãn chi vật, liền xem như chia ra tới nhánh dây, y nguyên mang theo vô cùng nồng đậm huyết tinh cùng hung hãn khí tức, sao có thể không có chút nào phản kháng liền bị khế ước ở. Nó duỗi ra huyết sắc nhánh dây hội tụ vào một chỗ, hướng về cái kia phù văn vầng sáng đánh tới, muốn đem bao phủ hướng phù văn của hắn quang mang đánh nát đồng dạng. Bành, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng to lớn không khí tiếng nổ. Làm nổ tung về sau, cái kia phệ huyết ma đằng phân dây leo hóa thành to lớn nhánh dây gắt gao chặn bao phủ xuống phù văn vòng sáng, đồng thời tiếng gầm theo cái kia nhánh dây bên trong phát ra. Theo tiếng gầm xuất hiện, lại có xuất hiện mấy đạo nhánh dây giống như quyền đầu đồng dạng hướng về khế ước phù văn công kích mà đi. Bành, to lớn huyết tinh lực lượng cùng khế ước phù văn đụng vào nhau. Từng đạo huyết sắc gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, hình thành một cỗ mãnh liệt mùi máu tanh chảy đem đại hoàng tử Đường Trì thân thể chấn động phải lùi lại mấy bước. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Đường Trì đầu tiên là hoảng hốt, sau đó thì là kinh hỉ lên. Cái này phệ huyết ma đằng đã có thể ngăn cản được lĩnh vực cảnh trở xuống khế ước phù văn, có thể thấy được hắn tuyệt đối không đơn giản. Lộ lão, mời ra tay. Cái kia Lộ lão nghe vậy trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tay cầm một đám, sau đó một trường vỗ hướng cái kia phệ huyết ma đằng, tay cầm đánh ra trong nháy mắt, một cỗ bảng áp suất không khí tại trong bàn tay hắn tâm xuất hiện, đem cái kia tứ tán mùi huyết tinh áp chế trở lại khế ước phù văn vòng sáng bên trong. Sau đó hắn tay nắm thành quyền, một cỗ cường đại huyết sát chi khí tại hắn trên nắm tay hình thành, sau đó nhất quyền đánh phía cái kia phệ huyết ma đằng phân dây leo. Quyền kình huyết sát chi khí hung mãnh, như là sóng lớn vỗ bờ đồng dạng. Cái kia phệ huyết ma đằng phân dây leo, cũng cảm nhận được cái này cỗ cuồng bạo huyết sát chi khí, nhận lấy mãnh liệt kích thích đồng dạng, cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, vươn bộ phận nhánh dây hướng về Lộ Trung Châu quyền đầu oanh kích mà đi. Phệ huyết ma đằng phân dây leo biến đến hung hãn như vậy à? Chủ kia thể phệ huyết ma đằng hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Tô Hạo cùng Thiếu Tư Mệnh hai người thật giống như biên giới người đồng dạng, lui ở đại sảnh nơi cửa, nhìn lấy trong sảnh trang cảnh. Quảng cáo, hắn hiện tại trong lòng kinh ngạc, phệ huyết ma đằng gần nhất thôn phệ không ít lĩnh vực cảnh cường giả thi thể, thực lực đã bước vào lĩnh vực cảnh. Chỉ là Tô Hạo hiện tại chiến đấu tương đối ít, cho nên không có cảm nhận được phệ huyết ma đằng cường hãn. Thật hung hãn hung vật, Lộ Trung Châu đôi mắt lạnh lẽo. Trên nắm tay bạo phát đi ra huyết sát chi khí nồng đậm hơn, so với phệ huyết ma đằng phân dây leo, lộ ra còn muốn cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ huyết ma đằng phân dây leo công kích đến hắn quyền đầu thời điểm, liền nhanh chóng bị hắn quyền đầu bao trùm huyết sát chi khí đẩy ra. Đồng thời giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng oanh đặt ở phệ huyết ma đằng phía trên. Lúc này thời điểm, cái kia đại hoàng tử Đường Trì đột nhiên khẽ cắn ngón tay. Một giọt máu tươi theo trong ngón tay phát ra, nhỏ xuống tại cái kia khế ước phù văn phía trên. Khế ước phù văn quang mang đại thịnh, phối hợp Lộ Trung Châu quyền kình áp chế, dần dần dung nhập vào cái kia cuồng bảo phệ huyết ma đằng phân dây leo bên trong. Theo thời gian chuyển rời, sau cùng khế ước phù văn cuối cùng dung nhập vào phệ huyết ma đằng phân dây leo bên trong. Làm khế ước phù văn dung nhập vào phệ huyết ma đằng phân dây leo về sau. Phân dây leo hung hãn khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa, sau cùng hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng bắn tới Đường Trì trong tay. Chúc mừng điện hạ thu phục như thế hung vật, thấy thế Lộ Trung Châu tiến lên chúc mừng. Cái này phệ huyết ma đằng thực lực đã tiếp cận lĩnh vực, nếu như không phải mình áp chế, Đường Trì e là cho dù có khế ước phù văn cũng không nhất định có thể cầm xuống cái này phệ huyết ma đằng. Còn có thể khống chế cái kia phân dây leo sao? Lúc này Tô Hạo trong lòng mặc niệm. Ở trong cơ thể hắn phệ huyết ma đằng hơi hơi truyền ra một đạo ba động, ý kia bên trong biểu đạt ra một loại rất khinh thường về hỏi, sau đó thì tiếp tục ẩn nặc đi xuống. Tốt, Đường Trì cảm nhận được thể nội vệ huyết ma đằng đáp lại về sau, trong lòng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Nơi này trạch viện, tạm thời thì tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi không ra trạch viện, ta muốn cái kia an toàn không có vấn đề. Đường Trì nhìn thoáng qua Tô Hạo trầm giọng nói ra, hắn hiện tại đã chiếm được thứ hắn mong muốn, giữ lấy Tô Hạo bọn họ liền xem như cho cửu công chúa Lưu Như Mộng một món lễ vật. Dù sao Lưu Như Mộng vẫn là Đại Chu Vương triều cửu công chúa, đối với hắn hoàng vị thuận vị người thừa kế rất trọng yếu. Thực sự, lúc này thời điểm đại sảnh bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, lúc trước chính bên ngoài chờ đợi Lịch Cửu Vinh theo đại sảnh bên ngoài chạy vào. Điện hạ, trong cung truyền đến tin tức, cửu công chúa Lưu Như Mộng biến mất không thấy gì nữa, trông coi hắn thủ vệ hiện tại hôn mê bất tỉnh. Lịch Cửu Vinh thanh âm lộ ra rất là gấp rút. Cái gì, vừa mới thu phục vệ huyết ma đằng phân dây leo Đường Trì biến sắc. Lưu Như Mộng biến mất không thấy gì nữa, cái này tuyệt đối không phải việc nhỏ, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Lập tức tra cho ta, nhất định muốn tìm cho ta ra cửu công chúa. Đường Trì lộ ra vô cùng phẫn nộ, Liễu Như Mộng tuyệt đối không thể tại hắn trong cung điện biến mất hoặc là ra chuyện. Nói như vậy, hắn không cách nào cùng Đại Chu Vương triều bàn giao. Điện hạ, tỉnh táo, chuyện này hẳn là trong cung người ra tay. Bây giờ trong hoàng cung này sau cùng khả năng mang đi Lưu Như Mộng hẳn là nhị hoàng tử Đường Không Lưu. Ngươi có thể trọng điểm điều tra xuống nhị hoàng tử. Một bên Lộ Trung Châu đến lúc đó rất tỉnh táo. Hắn tại nghe xong báo cáo về sau, trong đầu liền đoán rằng có thể là Đường Không Lưu ra tay, lập tức bí mật truyền âm cho Đường Trì. Bởi vì cái này dính đến hoàng tử, không phải hắn có thể nghị luận, cho nên chỉ có thể bí mật truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung hoàng tử khác đều vị thành niên, tuy nhiên cũng sẽ bố cục một ít nhân thủ, nhưng là có thể theo đại hoàng tử trong cung điện mang đi cửu công chúa Lưu Như Mộng, khẳng định trong hoàng cung bố cục rất nhiều năm. Có thể bố trí rất nhiều năm, cái kia chỉ có nhị hoàng tử Đường Không Lưu. Đa tạ Lộ lão nhắc nhở, ta hiện tại thì về hoàng cung. Đường Không Lưu không ở nơi này làm nhiều trì hoãn, lập tức mang theo Lịch Cửu Vinh trở về hoàng thành. Hắn phải mau sớm tìm ra cửu công chúa Lưu Như Mộng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, được Không Lưu sau khi đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Hạo cùng Lộ Trung Châu. Vừa mới hung vật kia ngươi làm thế nào chiếm được? Lộ Trung Châu ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tô Hạo nói. Là khi còn bé trong lúc vô tình tại một khối huyết thạch bên trong lấy được. Tô Hạo không nghĩ tới Lộ Trung Châu sẽ hỏi hắn liên quan tới phệ huyết ma đằng tình huống, nhưng lại cũng mở miệng trả lời. Trong lúc vô tình lấy được, Lộ Trung Châu nhìn lấy Tô Hạo liếc một chút, lẩm bẩm trong miệng một chút. Đối với phệ huyết ma đằng chỗ bày ra tới uy lực quá mạnh, cho nên thuận miệng hỏi một chút. Dù sao loại này hung vật tuyệt độ là vật khó được, hắn lắc đầu, dậm chân đi ra sân nhỏ, chuẩn bị trở về văn phủ. Đại hoàng tử Đường Trì xin nhờ sự tình đã xử lý, cho nên hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Nhìn lấy Lộ Trung Châu sau khi rời đi bóng lưng, Tô Hạo ánh mắt nhỏ nheo lại, trên người hắn có quan hệ với Lộ Trung Châu nhiệm vụ. Đã đụng phải, như vậy thì không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tô Hạo đôi mắt chỗ sâu sáng lên, hắn sợ đằng sau đối Lộ Trung Châu cơ hội xuất thủ biến thiếu. Tô Hạo sau đó nhìn thoáng qua, trong hòm item, một cái bạch sắc quang cầu. Cái này quang cầu là Tô Hạo đoạn thời gian gần nhất đánh dấu tùy cơ lấy được khen thưởng. Tên là cấm chế không gian quang cầu, có thể đem đối thủ kéo vào cái này quang cầu không gian, tiến hành chiến đấu, có thể trở ngại người khác điều tra cùng thăm dò. Có vật này, bọn họ tùy thời có thể tại đô thành bên trong đối với những khác người xuất thủ, coi như càn hoàng cũng cảm giác không đến. Có thể nói có thứ này, để Tô Hạo thiếu đi mấy phần cố kỵ. Lần này hắn chuẩn bị dùng cái này đối phó văn phủ phó phủ chủ Lộ Trung Châu. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.